Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Đảng Cách mạng cầm quyền tại Tanzania.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị tổng kết và trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo cho quân đội lần thứ 23.
Nợ toàn cầu vượt 300.000 tỷ đô la Mỹ, các thị trường mới nổi đang nợ nhiều chưa từng thấy.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, sáng nay ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng.
Sáng nay ngày 18 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cách mạng CCM cầm quyền tại Tanzania do ngài Abdurrahman Omar Kinana, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng CCM dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng đoàn đại biểu Đảng CCM sang thăm, làm việc tại Việt Nam ngay sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 10 của Đảng CCM, cho rằng đây là cơ hội để lãnh đạo hai đảng, hai nước trao đổi ý kiến, đánh giá về tình hình quốc tế, quan hệ song phương và định hướng trọng tâm hợp tác trong thời gian tới.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương như trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo đất nước, hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khoa học công nghệ, viễn thông, chuyển đổi số, khuyến khích hợp tác văn hóa giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế là cầu nối cho nhau mở rộng quan hệ hợp tác với hai khu vực vì lợi ích của mỗi đảng, mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 23 nhằm chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 19 tháng 5 và Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng và kết quả của các tác giả, tập thể tác giả và tuổi trẻ toàn quân. Thủ tướng khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mong muốn và tin tưởng thế hệ trẻ ngày nay với nhiệt huyết, năng động, đam mê, hoài bão, khát vọng sẽ ngày càng có đóng góp quan trọng cho xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường và thịnh vượng.
Cũng trong sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng đã đánh giá cao vai trò và nỗ lực của bà Tổng Giám đốc trong việc điều hành thúc đẩy các hoạt động của WTO. Chúc mừng bà vì những kết quả rất đáng ghi nhận đã đạt được từ khi nhậm chức Tổng Giám đốc WTO vào tháng 3 năm 2021. Tổng Giám đốc WTO nhất trí cao với những ý kiến của Thủ tướng, đồng thời chia sẻ một số vấn đề về sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng sắp tới, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, thương mại xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đàm phán Hiệp định trợ cấp thủy sản, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU, phát triển bao trùm, trao quyền cho phụ nữ.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và là lần thứ 2 theo lời mời của Nhật Bản. Điều này cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản. Chủ tịch G7 năm 2023 nói riêng và nhóm G7 nói chung với vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực. Sự tham dự của Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp cho nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác, duy trì tăng trưởng và giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức họp báo công bố Ngày Hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Ngày hội sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 tại 6 tỉnh Quảng Nam, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ và thành phố Hà Nội. Ngày hội sẽ tập trung vào các nội dung tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà, tổ chức hội chợ giảm giá, tổ chức giải bóng đá thanh niên công nhân. Dự kiến sẽ có 16.000 thanh niên công nhân được khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Mỗi một tỉnh, thành phố sẽ có khoảng 20 cho đến 30 gian hàng giảm giá hỗ trợ cho thanh niên công nhân, gần 100 đội bóng thanh niên công nhân tham gia.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tối ngày 17 tháng 5, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum xảy ra hai trận động đất liên tiếp với độ lớn 4.0 và 3.3. Cả hai trận động đất này đều không gây rủi ro thiên tai. Trong những ngày qua, khu vực huyện Con Plong thường xuyên xảy ra động đất. Tính riêng từ đầu tháng 5 năm 2023 đến nay, khu vực này đã xảy ra 12 trận động đất loại này. Ngay trong ngày 16 tháng 5, khu vực này cũng đã xảy ra hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.7. Viện Vật lý Địa cầu cho biết, từ tháng 6 năm 2021, Viện đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm các trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chất nguy hiểm xảy ra.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết đã có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư sân bay Long Thành, về giám sát việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi tại dự án sân bay Long Thành. Tới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai sẽ phối hợp cùng với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện phương án giảm thiểu bụi tại sân bay Long Thành với tần suất 2 tuần một lần. Đề nghị ACV phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng trong quá trình giám sát. Trước đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai báo cáo phương án giảm ô nhiễm bụi trong quá trình xây dựng sân bay Long Thành.
Ngày hôm nay, theo ứng dụng Palm Air, mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, phủ rộng tại 63 tỉnh thành phố của Việt Nam do Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ DNL quản lý. Khu vực Bắc Bộ ghi nhận nhiều điểm đo ghi nhận chất lượng không khí ở mức có hại cho sức khỏe 151-200. Trong đó, thủ đô Hà Nội ghi nhận nhiều nhất số điểm đo ở mức cao với 9 điểm, tỉnh Thái Nguyên có 1 điểm. Tại mức chỉ số chất lượng không khí từ 151-200, tất cả người dân có thể bắt đầu cảm nhận được các ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra lời chúc mừng việc sáng kiến ngũ cốc biển đen được gia hạn 60 ngày, song lưu ý rằng vẫn còn những vấn đề tồn tại mà Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc sẽ cần tiếp tục thảo luận. Ông đã nêu bật sự cần thiết phải đạt được một thỏa thuận toàn diện và lâu dài để cải thiện và gia hạn sáng kiến, vốn đóng góp vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu vì các sản phẩm của Ukraine và Nga góp phần nuôi sống thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết thêm, thỏa thuận ngũ cốc này đã cho phép một tàu của chương trình lương thực thế giới chở 30.000 tấn lúa mì đến Sudan, quốc gia đang có xung đột và gặp khó khăn về an ninh lương thực.
Ngày 17 tháng 5, Liên minh châu Âu-EU cho biết, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Joseph Borrell, đã đề xuất bổ sung 3,5 tỷ euro vào cơ chế hòa bình châu Âu, EPF, quỹ được dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Borrell đề nghị các nước thành viên EU đóng góp thêm cho EPF, vốn đã cung cấp khoảng 4,6 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này cần phải được chính phủ của các nước thành viên EU thông qua. Hồi tháng 12 năm ngoái, các nước đã nhất trí rằng trong trường hợp cần thiết, mức tăng như vậy có thể hợp lý.
Theo Viện Tài chính Quốc tế IEF, nợ thế giới gần đạt mức cao kỷ lục trong quý 1 năm 2023, với mức tăng mạnh ở các thị trường trưởng thành. Nợ toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ và có thể gây ra tình trạng hỗn loạn tài chính toàn cầu. Trong một báo cáo ngày 17 tháng 5, IEF cho biết nợ toàn cầu đã tăng 8.300 tỷ đô la Mỹ lên 304.900 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm nay. Kỷ lục đã được thiết lập một năm trước đó khi nợ toàn cầu đạt 306,3 nghìn tỷ đô la Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2022. Tại các thị trường mới nổi, tổng nợ tăng từ 75.000 tỷ đô la Mỹ đạt mức cao kỷ lục 107.000 tỷ đô la Mỹ, tương đương 250% GDP, đánh dấu mức tăng 34%.
Ngày 18 tháng 5, lãnh đạo Đảng Tiến bước MFP, Pita Ninjarayanrat cho biết đảng của ông sẽ làm việc với 7 chính đảng khác nhằm hình thành một liên minh có thể thành lập chính phủ. cùng với 152 ghế mà Đảng Tiến bước có được, liên minh 8 đảng theo kế hoạch của ông Pita sẽ có tổng cộng 313 ghế tại Hạ viện, gồm 500 ghế. Con số này đủ để liên minh do Tiến bước dẫn đầu chiếm đa số tại Hạ viện, nhưng không đủ để bảo đảm ông Pita được bầu chọn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan nếu như ông không có được sự ủng hộ của tối thiểu 376 phiếu tại Quốc hội, bao gồm Hạ viện và 250 thượng nghị sĩ do quân đội bổ nhiệm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, tháng 5 khi hoa phượng đã rực trời Hà Nội, cũng là lúc hàng triệu người dân trên mọi miền Tổ quốc háo hức về thủ đô để vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng sinh nhật Người.
Trong những ngày này, quảng trường Ba Đình không chỉ ngập nắng vàng mà còn tràn ngập những cảm xúc thiêng liêng của đồng bào cả nước về đây viếng Người.
Thiêng liêng, xúc động là cảm xúc của những người dân từ nơi cuối cùng của mảnh đất hình chữ S khi xếp hàng vào lăng viếng Bác. Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm qua, thế nhưng đến nay, những người lính ngụ tại tỉnh Cà Mau mới có dịp đầu tiên mang trong mình những tấm chân tình đến thăm Người.
Tôi là những người con của đất mũi Cà Mau. Chúng tôi mong mỏi được một lần vào ra Hà Nội, viếng thủ đô, trái tim chung của dân tộc, cũng như được vào lăng viếng Bác để tỏ lòng mong ước từ mấy năm nay.
Thật sự là được thăm lăng Bác và cũng thấy cái thay đổi. Vì vấn đề là của cái đất nước Việt Nam, nước nhà đã độc lập, nói chung là rất là phát triển đi lên.
Từ những công dân tí hon đến những thanh niên, người già đã có mặt từ sáng sớm để xếp hàng viếng Bác. Tất cả họ đều có cảm xúc chung trong dịp đặc biệt này. Đó là lòng kính yêu, biết ơn đối với Bác. Bạn Nguyễn Ngọc Lễ, Đoàn Thiếu Nhi Đại hội Cháu Ngoan Bác Hồ, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ.
Lần nào về thăm lăng Bác thì đoàn cũng thấy rất là bồi xúc động, đặc biệt là xúc động hơn khi mà nó gần kề vào cái ngày sinh nhật Bác. Một trong những vị lãnh tụ hết sức là kính yêu. Và tất cả các em học sinh khi mà đến đây thì đều thấy các em là có một cái sự trân trọng, đây là một điều rất là quý, kể cả những em rất là nhỏ học lớp 2.
Hòa vào những dòng người là nhiều du khách nước ngoài, khách quốc tế. Họ cũng chọn nơi đây là điểm tham quan khi đến Hà Nội. Các du khách thể hiện lòng thành kính, ngưỡng mộ đối với lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Chị Mai Ca, du khách người Nhật Bản cho biết:
Tôi rất là ngạc nhiên khi mà nhìn thấy rất là nhiều người dân Việt Nam với lại rất là nhiều du khách nước ngoài đến đây để viếng thăm lăng Bác Hồ ạ. Thì là người Việt Nam từ giới trẻ đến người già thì mọi người đến đây thì tôi cảm nhận là ở đây là có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Việt Nam.
Trong buổi sáng tháng 5 nắng vàng rực rỡ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên quảng trường Ba Đình. Từng dòng người đều chung tâm trạng xúc động, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.